Thân thiết lặp lại là khi bò hung vua đó nóng lòng muốn bước tới thì bò hung tổ á, hiển thân đó, nó khoan. Tại vì chồng của hoàng hậu bây giờ còn trẻ, thành cái càng nó bén lắm, nó kẹp bệ hạ một cái đứt làm hai. Bây giờ bệ hạ khoan á, chờ bần đạo đi bước bước tới nói chuyện trước để cho bò hung chồng của hoàng hậu đi ngủ quá đã. Thì chồng bò hung chồng nó bò xuống hang nằm ngủ, thì tổ mới nói có một người quen muốn tìm tới cô đây nè, cô người đẹp ơi, tại vì muốn khen nó người đẹp, thành ra bò hung mà cũng đẹp nữa, khen nó chịu dừng lại. Thì tới bồ hung vua đó mới bỏ tới nói hậu ơi, hậu hậu bỏ trẫm, hậu ơi lại đây trẫm nhớ hậu lắm, 7 ngày nay cái là trẫm không ăn uống gì. Thì lúc đó con bồ hung hoàng hậu nói cha già dịch ở đâu lại đây nói gì, tôi kêu chồng lại kẹp một cái cho đứt bụng bây giờ. Thì nó không, hậu ơi trẫm đây nè, trẫm là vua nè, sứ răng đa la nè, hậu là vợ của trẫm nè. Thì nó thôi đi, nhà ngươi ăn nói vô duyên, đi bây giờ để kêu chồng tôi ra bây giờ. Thì lúc đó tổ nói thôi bệ hạ ơi, về hoàng thượng thấy chưa, hoàng hậu đã có đời sống mới rồi, thôi bây giờ về. Thì ngay lúc đó đó, nghĩa là vua gật đầu chịu đi về. Và khi mà chuyển lại thân người đó thì vua lúc đó sanh truyền cho nội thị đem đốt liền chứ không có để cái xác nó nữa. Thành ra huynh đệ thấy ngay, nghĩa là biết được lúc đó là hoàng hậu đâu còn nhớ tới vua nữa, mà trong lúc vua đau khổ. Thành ra do đó mình thấy cái người mà quá vãng rồi họ có đời sống mới, họ đâu có tha thiết gì nhớ được cái cũ đâu. Bây giờ xin lỗi nha, bây giờ đừng nói chi xa, hiện tại nè, thí dụ các vị thấy ở bên Việt Nam cậu nào đẹp trai đó hứa hôn với một cô, rồi cô đó đi qua hôm nay không được, cậu đó qua hôm nay được. Rồi gặp nhiều cô bên đây Mỹ mà thiệt đẹp mà giàu, rồi sánh duyên đó, còn nhớ cô bên kia không? Hả? Coi gì cũng có người chung thủy, ta cũng nhớ vậy chứ trời. Đó, các vị thấy không? Nghe là đi qua đây bơ vơ nè, thân hình đó, nghe là chưa có chót nè, chưa có học hành mà được một cái người mà xin đôn so cho mình, mà con có một ông nhà giàu người Mỹ mà bảo trợ và kết hôn, thì cái người đó làm gì làm 10 người hết là thua hết 8-9 là không còn nhớ tới cô bên Việt Nam nữa. Cái đời sống mới cũng vậy đó. Thành ra các vị thấy cái đó là một việc. Còn việc thứ hai đó đó là cái chú Sa Di, đời của Đức Phật tại thế có chỗ để 5 đời, có chỗ để 3 đời. Chú Sa Di này mới có 12 tuổi chứng A La Hán, thì dùng lại cái túc mạng thông của mình nhìn lại 3 bà mẹ nước mắt còn chưa ráo, mà cái đời sau với chú Sa Di này khi chứng A La Hán rồi đó, là thấy cái kiếp chót của mình này, kiếp vừa thứ hai đó thì chuyển lại là kiếp đầu chữ thiên, kiếp thứ hai chuyển cho làm người, kiếp thứ ba hết kiếp người chuyển qua làm rồng. Thì nghĩa là 3 bà mẹ này sẽ thương khóc mà kiếp chót là sanh làm rồng đó, thì bị chim đà bàng nó ăn đi. Thành ra do đó mà thần thức, nghĩa là vừa ra khỏi cái thân thì nhập vào ở bên đây, ra đứa nhỏ mà ngay gặp Phật đã tại thế, thành tới 12 tuổi rồi chứng xuất gia, rồi chứng A La Hán. Thành ra nhớ lại thấy 3 kiếp vừa qua mẹ mình còn đang khóc lóc, còn đang thương nhớ mình. Thành ra do đó cái kiếp chót là rồng bị chim đà bàng quạt nước biển dẹt ra ăn, thành ra rồi nó là rồng mẹ với rồng cha đang khóc lóc thương nhớ đó, mà qua đời này thì ngày chứng A La Hán là 12 tuổi thôi, ngày nhớ lại như vậy. Do đó mình thấy hiện tại đây cái người thân mà qua đời đó chưa hẳn là người đó đã khổ, mà nhiều khi người ta sung sướng mà mình không biết, mình nay cứ khóc lại chính là mình khổ. Rồi trong cái bài kinh Pháp Cú 48 đó, là trong đó là nói tới nàng Pati Bhujika này đó, cái vị này là vợ của Đế Thích, vua trời Đế Thích. Thành ra một hôm cùng 500 tiên nữ đi hái hoa, và gọi là nàng võng phu đó, quý vị nhớ không? Thành ra lên hái hoa mà sảy chân mạng chung hết, mạng chung là chết đấy. Thành ra thần thức nó trôi xuống cái cõi Ba La Nại và chuyển thân làm cô gái và biết cúng dường cho chư tăng. Thành ra trong các bản kinh Pháp Cú có nói là khi người đang hái hoa, lòng say mê lạc thú, niềm vui chưa thỏa, tử thần đã lui xa. Đó là nói cái nàng là Patipushika. Thành ra khi mà nàng bỏ thân á, tại sao các vị biết bỏ thân ra mà không ai hay là tại sao vậy? Khi các vị biết trong kinh Phật có dạy đó, chẳng hạn như thêm trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo đó, thì vua Di Lăng Đà hỏi ngài Na Tiên, tại sao á, người chết cũng có thay mà chư thiên lại quỷ dạ xoa chết không có thấy, không có thay, không thấy thay chết? Thì các vị biết sao? Thì thành ra ngài Na Tiên trong đời có kinh là để cho Phật nói, Phật nói kinh, nhưng mà có ba hạng, ba quyển mà không phải Phật nói mà được gọi là kinh. Các vị nhớ coi, thứ nhất là có nghe nói kinh Thắng Mang không? Kinh Thắng Mang, Thắng Mang là con của Mạc Lợi Phu Nhân và vua Ba Tư Nặc. Thành ra sau khi mà nói rồi thì Đức Phật thuyết pháp thì Thắng Mang Phu Nhân chứng quả A-la-hán tại thế. Thành ra do đó khi mà viết ra cái quyển kinh này đó, Đức Phật nói ra những lời Đức Phật nhìn nhận là đúng, thành ra được gọi là kinh. Thứ hai là lục, khi lục tổ, khi các vị tổ đó, khi mà nói ra viết thành sách kêu bằng gì biết không? Không gọi là kinh mà kêu bằng gì? Ngữ lục, gọi là ngữ lục. Nhưng mà đặc biệt có một vị tổ mà gọi là kinh. Kinh gì? Đúng, kinh Pháp Bảo Đàn. Và thứ ba, một vị tổ nữa mà được gọi là kinh Na Tiên. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo có nghe không? Nè, kinh Na Tiên Tỳ Kheo đó, kinh nghĩa là kinh Na Tiên. Thành ra do đó đó, vua Di Lăng Đà đó mới hỏi Đức Na Tiên, tại sao không nghe, không thấy cái thay của Dạ Xoa chết, quỷ Dạ Xoa chết hay chư thiên hay là quỷ Dạ Xoa chết? Thì ngài mới nói rằng khi mà khỏi chư thiên khỏi trời đó, khi mà họ chết, cái thần thức của họ chỉ ra khỏi báo thân, rồi báo thân nữa tan ngoại theo những cái bụi mùi hương. Thành ra do đó có những cái nơi nói tắt lại đó, có những nơi chẳng hạn như thế mình đi đâu mà thường thường có những cái mùi, chẳng hạn mùi thơm thì đó là hàng chư thiên đó. Và còn có mùi hôi thối là cái mùi đó của những cái hàng quỷ Dạ Xoa. Thành ra cái nàng Patipushika này đó là một hàng chư thiên, mà khi rớt xuống trên cây hái hoa dâng cho chồng thì mạng chung chết, chết sanh xuống làm con của một ông bá hộ. Thành ra khi mà ở thành Xá Vệ, thành ra khi đó mà nàng nhờ có gieo duyên với Tam Bảo, thành ra ngài nhớ được tiền kiếp. Cho nên khi mà ngài 12 tuổi là biết cúng dường cho chư tăng và Đức Phật. Và sau khi cúng dường như vậy đó, gia đình giàu lắm, thành ra ngài cúng dường, cô cúng dường một ngày dài trăm xe đó, và thường có gì cơm cháo thuốc men cúng dường cho chư tăng và tăng đoàn. Thì sau khi cúng dường xong đó, thì bạch chư đại đức, kính bạch Đức Thế Tôn, con nguyện hồi hướng các phước báo mà cúng dường Đức Thế Tôn và chư tăng, cho con xin sớm được gặp chồng con. Thì như vậy đó, trong tăng đoàn những người chư tăng còn phàm đó mới đặt tên là nàng vọng phu, hay là gọi là sự phụ. Sự là mong mỏi, là thờ, phụ là chồng á. Thành ra nên là các vị phàm tăng á, thường ngạo cười đặt là nàng vọng phu. Thì nàng tới năm 16 tuổi thì được cha gả cho một gia đình, bên kia cũng con một là bá hộ nữa. Trong đó đó, đời của Đức Phật á, thì thành Thái Vệ có 5 vị coi như trưởng giả là triệu phú, thì nàng đó là một trong đó, có bà Visakha nữa. Thành ra do đó bà Visakha bên nước Ma Kiệt Đà, Ma Cách Đa, thì nàng cúng dường từ năm 12 tuổi tới 16 tuổi 5 năm được gả chồng. Qua bên kia thì nàng cũng cúng dường tiếp tục tới năm 22 tuổi thì ngài sanh được 4 đứa con. Và hôm buổi sáng ngày cô á, buổi sáng á, cô vẫn còn cúng dường, buổi chiều cô nhức đầu và chết. Thì do phước báo, nghĩa là coi như là hơn 10 năm mà cúng dường Đức Phật và chư tăng. Thành ra các vị phàm tăng sau khi mà nghe buổi chiều lại nàng chết, rồi qua buổi sau đi khất thực không thấy nghĩa là cô mang tới cúng dường nữa, thì mới hỏi ra là nàng phu đã chết rồi. Thì lúc bây giờ chồng con khóc lóc thảm thiết, và ông bá hộ cha ruột của cô cũng khóc lóc thảm thiết. Thì tin đó lan tới Chư Tăng. Chư Tăng mới sau khi thọ thực xong mới vào hỏi Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, nàng Vọng Phu cúng dường từ năm 12 tuổi tới bây giờ, mà tại sao còn trẻ quá, mới 22 tuổi mà chết, bỏ bốn đứa con và chồng lại khóc lóc thảm thiết quá, chúng con thấy không có nở nhẫn tâm, vậy làm phước đây mà không có được cái an lành mà bị cái bất hạnh sao? Thành ra Đức Phật nói: này Chư Tỳ Kheo, nàng Vọng Phu đó, mà sau khi chú nguyện từ bao lâu nay đó, gặp chồng nàng là không phải chồng ở tại đây, mà nguyên nàng là vợ của Thiên Đế Thích vua trời, nhân nàng hái hoa và chợt chân và mạng chung sanh về cõi này, cho nên nàng nhớ được gì cúng dường Tam Bảo, nàng nhớ được tiền kiếp, cho nên nàng nguyện sanh được về làm gặp được chồng cũ, là Vọng Phu là chồng cũ chứ không phải chồng ở cõi này. Và hiện tại đây Như Lai dùng Phật nhãn thấy rằng chồng nàng vừa hỏi nàng sáng giờ nàng đi đâu, tức là ở cõi này 22 tuổi, nhưng mà ở trên đó mới có buổi, chưa hết buổi sáng nữa, mới có một chút à, là chết rồi, chuyển cho nàng 22 đó là ngày cô trở lại liền. Thì họ: ủa sáng giờ nàng đi đâu, ta không gặp, chưa hết buổi sáng. Thì đó: thưa Lan Quân, thiếp hái hoa dâng cho Lan Quân, nhưng mà xảy chân thiếp mạng chung chết và sanh xuống thành sáu vệ nước Câu Tác La, và may mắn gặp Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn, thiếp cúng dường từ năm 12 tuổi và tới bây giờ thiếp luôn luôn nguyện sớm được gặp xung hợp với Lan Quân, giờ này đã thành tựu do phước báo cúng dường Đức Thế Tôn và Chư Tăng, thiếp được toại nguyện hôm nay mới về được gặp Lan Quân đây. Thì Thiên Đế Thích nói: ủa, mới trong chốc lát mà nàng đã xuống dưới là 22 năm rồi, rồi dưới nàng sống làm sao? Thì nói: dạ, tới năm 12 tuổi thiếp đã biết cúng dường Đức Thế Tôn và Chư Tăng, và tới năm 16 tuổi cha ở cõi trần gả thiếp cho một bá hộ, cho con ông bá hộ ở làng cạnh bên, và thiếp có bốn đứa con, và nay do cái duyên mà cúng dường phước báo được về xung hợp Lan Quân. Nó: ờ, con người ở dưới sống bao lâu? Nói: dạ thưa, con người sống nó khoảng 100 tuổi thôi. Ồ, như vậy thì Thiên Đế Thích mới nói: ủa, như vậy thì cái đời sống của họ đó là chỉ bằng một ngày ở đây thôi sao? Tức là một ngày ở cõi đó là bằng ở dưới này 100 năm đó, cõi trời đau lợi đó. Thành ra mới có 2-3 tiếng đồng hồ thì là mấy năm rồi. Thành ra do đó nó: dạ thưa phải, mới chốc lát mà dưới đó là 20+ năm rồi, và đời sống dưới bằng một ngày đây thôi, khoảng mà là 100 năm. Thì để vua trời mới hỏi: như vậy là người ở Diêm Phù Đề đời sống quá ngắn ngủi, họ thường làm lành làm thiện để mà thương yêu giúp đỡ lẫn nhau nhiều lắm phải không? Thì nàng dưới này sống như này rồi. Thì nói: dạ thưa Lan Quân, không phải vậy. Thiếp khi mà sống chung đụng ở dưới đó, thiếp thấy đa số mọi người giành giật nhau, chà đạp nhau và thù hằn gây gỗ với nhau, chứ sống không có, mặc dù đời sống ngắn ngủi mà họ không biết tu tập. Thành ra đời vua trời Đế Thích á, bên đây vậy buồn thay cho người Diêm Phù Đề, tại sao không biết lo tâm linh sau này, mà đời sống đó chỉ có bằng một ngày ở đây mà vui theo dục lạc mà không nghĩ tới tương lai sau này, thì đó quả là khổ đó. Thành ra do đó các vị thấy, khi mà nàng Vọng Phu toại nguyện gặp chồng cũ gọi là an lạc bao nhiêu, thì cõi trần thế này cha là ông bá hộ, cha ruột cũng khóc lóc thảm thiết, bốn người con cũng khóc lóc thảm thiết, chồng cũng khóc lóc thảm thiết. Vậy thì khi mà người quá vãng, người ta khổ hay là vui mình đâu có biết được. Do đó mà mình cứ khóc lóc hoài như vậy thì chỉ tội khổ cho mình thôi. Thì các vị thấy đó là chú Sa Di, rồi nghĩa là ba bà mẹ chưa ráo nước mắt, rồi nàng Pa Tí Dư Si Cá là nàng Vọng Phu đó cũng đau khổ hay không đau khổ, mà nàng vui, nhưng mà cái người thân mình ở đây là khổ đau. Rồi bây giờ qua cái phần này là rút lại là khi người qua đời, chúng ta mà nếu mà không có bình tâm, không có biết là giữ cái tâm nó thanh tịnh để mà lo tang lễ, thì cái đó là mình khổ chứ không phải người quá vãng khổ. Thành ra cần nhất là khi mình biết phải có một sự an tĩnh tâm hồn thì mình mới có thể giải quyết mọi việc. Chẳng hạn chúng tôi ngày xưa khi mà chưa có tu á, thì hiện giờ tập khí cũng còn chọc rợp, chứ không phải các vị nhìn thấy những người nào mà họ tu nhiều đời đó, cái tư cách họ rất thư thái thanh tịnh, nó rất là coi như là cái quan y họ rất nhẹ nhàng vô cùng. Còn thường á, những người mà đi xuất gia, trung niên xuất gia như thông tiết đây đó, thì trước đây từng ở trong quân đội, thành ra xã hội nó dạy mình quân đệ đi, đi hành quân đi chậm đi mau, đi chậm phóc kích chết. Thấy không? Thành ra rồi đi đâu hộ xung phong một cái là phải chạy cho lẹ, nằm vô ụ nào gốc cây nào phải cho lẹ, chứ đi từ bước là nó bắn chết rồi. Thành ra cái đó chính là cái gọi là tập khí. Thành ra gọi là núi sông dễ đổi mà tập khí khó dời. Vị nào mà từ nhỏ xuất gia đó thì luôn luôn nó quân tập được, là quân tập được, tức là sống ướp được những cái đi đứng cũng khoan thai nhẹ nhàng. Còn mình bất hạnh, đời nó dạy mình thì sao bắn chỗ nào cho chết mau, pháo kích chỗ, nhắm chỗ nào mà cho nó lẹ. Thành ra do đó sửa cũng trần ai cho mấy đơn giản. Thành ra rồi các vị thấy, mình nhớ là chúng ta cũng là còn phàm, chúng ta trên đường sửa, thì làm thế nào mình ráng mình cố gắng. Nên là mình biết mình có cái duyên Phật pháp, thì không phải một đời mà nhiều đời rồi mình mới gặp đây, thì mình đừng để bỏ lỡ cơ hội. Khi mà gặp người thân qua đời, mình đem những cái sự tỉnh táo, những cái chuyện mà gần gũi nhất để mà mình chuẩn bị, mình lo cho người thân mình. Thành ra các vị thấy là khi mà ở bệnh viện á, các vị thấy người thân mình mà bị tai nạn á, đưa vô bệnh viện á, nếu mà mình dạy thương người thân mình nhiều mà gặp mấy ông bác sĩ, mấy cô y tá đó, có gì tức không? Thậm chí tức lúc đó là không thiếu điều móc súng ra. Vì mà bị thương, người ta bị thương đó mà lại sao đi, bị ở đâu gì, bị lâu mà hỏi nhẹ khều à, làm thế là cái chuyện đó chuyện gì ở đâu á. Nhưng mà bây giờ mình tu mình biết là nếu mà gấp rút chuyện nào á mà giải phẫu bỏ quên kéo một đó còn chết nữa, là suy luận là chập cái là chết nữa. Thành ra bác sĩ y tá là gặp thường ngày rồi, thể cảnh đó người ta đâu có mà lạ đâu. Thành ra làm chậm rãi chuyện nào đó là cái phước của mình chuyện đấy. Nhưng mà lúc đó mình đâu có biết, mình thấy cái đó là coi như là người này không có tâm, không có trách nhiệm, không có gì hết để kia nữa. Tại nên mình tức giận. Bây giờ mình biết được rồi thì bình tĩnh bao nhiêu thì giải quyết nhiều việc nó càng kết quả bao nhiêu. Còn cuốn cuồng cuốn quýt lên mà mình không hiểu thì như vậy mình chỉ rước lấy cái khổ thôi. Thành ra quý vị thấy người quá vãng thì mình cũng than khóc cũng tiếc là người phàm, nhưng mà ráng cố gắng dằn nén trong lòng để sau khi chôn cất rồi thì chừng đó mình mới bộc lộ ra. Chứ còn mình bộc lộ bây giờ chỉ làm cho những người xung quanh khổ thêm thôi. Một người khóc cả nhà khóc hết, đúng không vậy? Mà mình tỉnh rồi mọi người xung quanh cũng tỉnh. Mặc dù mình tỉnh á, trong nhà có người tỉnh á, mà hễ mà có đứa em nào mà giật giả khóc rồi là mình cũng không cầm được nước mắt. Tại vì tâm phàm người có chứng nhận rồi mình mới có thấy. Thì bây giờ tới cái phần gọi là lo tang lễ chu đáo nè. Bây giờ thành thức qua rồi, bây giờ nói tới tang lễ. Bây giờ lo thành thức, lo tang lễ thì các vị phải thấy, chúng tôi cái này là nói thật, chúng tôi là người tu, thành ra có những cái chúng tôi biết được bao nhiêu nói bao nhiêu. Cái là xin đừng có hiểu lầm là tôi bôi bác cho người tu, không dám đâu. Khi nào các vị mà thấy người thân mình đau lâu thì mình phải hướng nhắm coi vị nào tu đàng hoàng, vị nào tu chân chánh, mình thỉnh lại để cho mình trợ duyên. Thứ nhất là còn sống thì mình tụng kinh cầu an, nếu quá vãng thì tụng kinh cầu siêu. Nhưng mà người phải có năng lượng, phải có năng lực nói chắc, nghĩa là phải có từ trường mạnh mới hóa giải được nổi những cái âu lo, cái phiền muộn cho mình. Chẳng hạn giờ chúng tôi nói ví dụ hai vợ chồng đánh lộn, mà cái gì nhờ người nào lại khuyên can, mà nhờ kêu ông đó, ông bạn lại khuyên can nhà ông đó, ông say rượu lè nhà thì ông khuyên được không? Lại nhiều cái điều khuyên, chưa khuyên bị quánh rồi. Thấy không? Thành ra rồi mình phải lựa người có đạo đức, có người có tư cách. Nghĩa là cái vị mà lợi ông thầy mà lại tụng kinh cho trong người mình có vậy, mà cứ lợi nó một ngọ này mấy trăm, 300 đô, ngọ sau này 100, thất nhiêu, tính dồn 7 thất là 70, thí dụ 7 thất là 3.500, thôi giờ bớt 500 còn 3.000 thì chết. Chỉ nghĩ tiền thôi, tâm đâu có thanh tịnh đâu. Thành ra do đó các vị phải hướng sẵn. Thành ra do đó mà nếu không có chỗ, gặp chỗ không có thầy, thì thà huynh đệ Phật tử cư sĩ với nhau mà biết kinh điển rồi các vị làm cũng được. Chúng tôi ngày xưa đó ở bên Việt Nam cũng vậy, khi gặp nhiều chỗ mà không có thầy đó thì cư sĩ nếu biết lại cũng nhập mạch, tức là niệm nè, rồi tụng nuôi Bát Nhã, hoặc là tụng chú thiên mà thiên thủ thiên nhãn đại bi đó, chú đại bi đó cũng là phát tan được nè. Nhưng mà các vị nhớ, thường thì có ông thầy có cái phẩm mạo, có tăng tướng hay ni cô thì người ta trọng hơn, người ta quý hơn. Nhưng mà nếu không có thì cư sĩ mình mà thanh tịnh cũng quý hơn vậy, hơn là cái người mà phá giới, hơn là cái người mà giả tu. Thành ra do đó mà nhất là vấn đề mà lo tang lễ đó, đừng có chấp những tiểu tiết, tất cả đều hình tướng bên ngoài. Các vị, thật ra các vị thấy nè, chúng tôi gặp những trường hợp mới đây thôi. Tôi xuống thăm bà con, nhưng mà gặp còn đang gây gỗ, tại vì chúng tôi nói nó yên. Trong cái gia đình này đó, khi mà cái người cư sĩ họ phát tang dùm cho đâu ăn tiền, nhưng mà phát tang rồi cái miếng giải tang đó nó tua tòng, nó xếp cái ly bên ngoài rồi mai lại đó, thì gặp bên ngoài ta nói xếp lại, tức là cái tang thêm, có thêm người chết xếp lại là thêm cái tang mới nữa, nghĩ là sai, hiểu không? Nghĩa là hãy cái duyên nó hết là hết, chứ không phải là xếp cái miếng tang đó là có người chết nữa đâu, không có đâu. Chẳng hạn huynh đệ thấy coi, không biết người Hải Nam hay là người Quảng Đông hay người Triều Châu, mà khi mà người cha chết, người con trai mặc cái áo rồi thêm một cái miếng đắp ở phía sau này, nó mai chồng thêm một miếng đó, sau lưng á, người Quảng hay là người Triều Châu, người Quảng cũng có nữa phải không đó. Thường thì cháu nội thì bịt cái xăng tang trên này có cái màu đỏ, một cái vòng tròn đỏ là tức là bên nội, thành ra ở phía sau đó gọi là mũ rơm. Rồi cái gậy đó, rồi phía sau là có thêm một cái miếng vải đó, thì cắt thêm miếng vải ra đâu có thêm người chết nữa đâu. Thành ra nghĩ vậy là sai. Thành ra chúng tôi nói lại nè, chuẩn bị thỉnh quý thầy hoặc là các bạn đồng tu đi chùa cùng tụng kinh với nhau thì để trợ duyên thì cái tốt. Mà nếu mà mình không dự trù trước đó, thì bên đây là bên giáo lý, bên đây có một cái phần gọi là thông thiết, nói đây là cái lý mà cũng có cái sự nữa, cái là ma. Một ông thầy thì độ ma phải không, độ tôi dẫn dắt cái gì, dẫn kinh điển vậy, nhưng mà ma độ ông thầy, có trường hợp đó không? Thông thiết lâu quá rồi, xem ở trong kinh dường như cái quyển Quy Nguyên Trực Chỉ, trong đó có để ma độ ông thầy, tức là hai mẹ con quá bụa sống với nhau, cô con gái này chừng 21-22 tuổi, cô chết đi thì nhà quá nghèo. Thành ra bà mẹ ruột từ gần 50 tuổi, nhưng bà mái tóc bà đẹp lắm, hồi xưa mà mái tóc đẹp, thành ra không có tiền làm đám cho người con gái, bà mới cắt cái mái tóc của bà bán đi thì gặp năm ông thầy, mà năm ông này giả tu, nghĩa là các vị thấy không phải giả tu đời này có đâu, mà từ cái đời Đường đã có giả tu rồi. Thành ra do đó mà khi mà Đường Tam Tạng tức là Huyền Trang đi tính kinh về đó, rồi mới nói với vua Đường Lý Thế Tông là ông Lý Thế Dân á, Đường Thế Tông á, gọi là thỉnh chữ tăng trong nước để tụng kinh cầu siêu. Nhưng mà rồi vua mới nói đó là quốc sư thì trẫm tin, nhưng còn chữ tăng trong nước trẫm không tin. Bây giờ họ phạm giới rượu thịt này kia nọ quá, thành ra trẫm không tin. Thành ra Đường Tam Tạng mới nói rằng thiết đồng mộc thập tạc kim dung á, lễ bái tắc phước sanh, quỷ hoại chi nhi hữu tội đấy. Nê Long tuy bất năng hành vũ, kỳ vũ tu đảo Nê Long, phàm tăng bi tuy bất năng giáng phước, cầu phước tu kính phàm tăng á. Thành ra ý muốn nói là cái tượng Phật là bằng gỗ, bằng xi măng, bằng đá, mà nếu mình tạc lên mình tự nó thành tựu cũng có phước, mà lễ bái có phước, mà cầu rồng á, mà làm mưa chứ cầu con khác thì không làm mưa được. Phàm tăng tuy không làm phước cho ai được, nhưng mà mình trọng Phật kính tăng, mình tu kính phàm tăng mình có phước. Đức nghe là coi như là nói rồi vua mới sám hối. Thành ra cho đó khi mà năm ông này giả đó thì đi ngang qua nhà thì bà mẹ đó bà mới thấy, bà thấy thì bà mới chạy ra, bà rước, bà định đi chùa đi xa, nhưng mà gặp năm ông này đi qua rồi thì ra rước, nói dạ con gái con mới vừa chết, nên nhờ năm thầy vô tụng kinh giùm. Thì đằng này năm ông nghe nói vậy cái hỏi có tiền không, thì nói dạ con có tiền, con bán được cái đầu tóc vậy bao nhiêu đó, thì hồi xưa chắc là tóc đó nó có giá, thành ra bán nó cũng hơi nhiều tiền, cả năm người chịu. Ban đầu vô tụng xong rồi một đêm nó tới sáng thì đi, thì đưa đám ma đi xong rồi thì năm người này đi qua một cái tỉnh khác, thì đi qua tỉnh khác rồi thì năm người này đi qua tỉnh khác rồi mới kéo vô quán kêu rượu ra nhậu, thì sẵn cái tiền đó, tiền mà bán tóc đó của làm đám xong đó, thì năm người này không phải tu thật, chỉ tu giả thôi, nhưng mà hình tướng đã tăng. Thành ra cũng đi tụng, cũng biết kinh điển nghe tụng, nhưng mà trong lúc tụng đó, thành ra cái nhà Chí Thành và cái vong linh của cái thằng thức, tức là ma đó, của cái cô gái này nè, Chí Thành nghe lời kinh Phật dạy, cứ cầm quyển kinh nó đọc hả. Thành ra Chí Thành đọc, thì như vậy khi mà kêu rượu kêu thịt sắp sửa mang ra đó, thì giờ đó cũng giờ tối rồi, thì năm người vừa cầm đũa này kia sắp sửa mà rót rượu ra, sắp sửa cụng ra, thì nghe tiếng khóc, nói thầy ơi xin các thầy đừng có phạm trai phá giới, đừng có uống rượu, đừng có ăn mặn, con nhờ các thầy độ rồi, bây giờ nếu các thầy mà ăn thịt uống rượu đây đó, con sẽ bị bắt trở lại, tội nghiệp con. Thì quay qua gặp cái cô gái mà cái hình mà tụng kinh hồi ngày hôm qua đó, thì năm ông giật mình, thành ra rồi đứng dựng lên thì cô gái biến mất. Thành ra trong này có ma độ năm ông thầy giả nè. Nghĩa là tại vì tụng kinh, nhưng mà cái lòng dạ người mẹ Chí Thành, cái vong linh của người chết cũng Chí Thành, thành ra được độ nhẹ nhàng đi. Nhưng mà năm người này mà vừa sửa soạn lại mà phạm lại cái đó, thành ra mới vừa đây thôi, thành ra do đó cột ma hiện lại, thành ra do đó năm ông này hoảng sợ quá, giả tu từ trước thì giờ thấy trước cảnh như vậy thiệt rồi, quý tu luôn, tại vì cô này là cũng còn chưa lập gia đình đó, thành linh hiển. Thành ra các vị thấy, mình mà nếu mình mà chọn người mà tới tụng kinh, cái thần thức tức là ma đó, nó có ngũ thông, nó biết được người này tu giả tu thiệt, thành ra do đó cái thần thức khởi niệm mà giận hờn là mình thấy người thân mình khổ hay giận lên là rọi địa ngục. Thành ra các vị thấy cái đó là cái thứ nhất, mình phải nên lựa sẵn chọn cái đối tượng mà tới tụng kinh cầu cho người thân mình. Cái thứ hai là mình nên thiết lập bằng Phật như thế nào là Phật tử phải biết. Các vị thấy nếu nhà mình rộng, mình nên lập cái bàn vong và quan tài. Nếu tại vì mình ra thì mình không có đem về nhà được, như ở Việt Nam thì lập cái bàn vong và quan tài một bên và bàn Phật để một bên. Bây giờ ở Mỹ này thì cái bàn Phật để một bên và chỗ cái bàn vong cũng ở gần cái quan tài ở một bên. Thấy không? Mình không có để bàn Phật ở phía trước bàn vong. Tại vì bàn Phật mình đặt phía trước bàn vong để chung đó, những người khác đạo người ta thọ ơn của cha mẹ mình, người ta muốn lợi lại cha mẹ mình, nhưng mà ta không lại Phật và Bồ Tát. Thấy không? Thành ra mình tránh cái khó xử cho người ta. Thành ra có ở bên Việt Nam đó, thì đa số đều là để bàn vong ở thấp và bàn Phật ở phía trước cao, thành ra người ta tới lại Phật rồi đặng cho cái vong linh mình nhẹ đỡ hơn. Nhưng mà bên này thì mình thấy đa số là Công giáo thì mình lập bàn Phật một bên và bàn vong ở một bên để cho người ta không có lấn cấn. Rồi như vậy đó, mình lập hai cái bàn khác nhau đó thì người thân mình dễ hơn, đỡ hơn. Và các vị thấy trong bình thường đó, ở tại đó thì người ta lại thường mấy lại, thông thức có nói đó, thường thì người ta lại hai lại, mình cũng lại trả cho người ta, cho người mà lại người thân mình hai lại. Tại vì nhất lễ hối, nhị lễ sanh, tam lễ Phật, tứ lễ ân, ngũ lễ thành, thì hai lại này đó làm kể như trong cái thân tộc của mình, cái người mà cái quan tài còn để trong nhà là kể như người sống. Thành ra do đó người ta lại thường thường, người ta lại người thân mình, ta không biết là lại ba lại bốn lại, mình trong nhà mình lại trả ra hai lại thôi. Rồi bây giờ kế đó là đừng sợ, nghĩa là cái người chết về bắt con cáo, con cái, con cháu, và nghe lời người ta nói ngày chết trùng ếm nào này ếm nào kia, không có cho cha mẹ về, không cho người thân mình về, cái đó là cái buồn, làm buồn vong linh người mất. Các mình để có nghe nói cái chết trùng rồi ếm người thân mình không, không cho về có không? Có. Thành ra nếu là người mình là con Phật, có cái tâm chánh tín thì đừng bao giờ có cái tâm ếm đối cha mẹ ông bà mình, đừng để cho về, không có đâu. Nên là cái duyên mình không hết, không có làm cái gì mà là cho mình chết được á. Bây giờ tôi nói thường cho các vị thấy nè, nếu mình mà người thân mình á, lúc còn sống thương mình hay ghét mình, thương thì khi chết cũng thương thôi. Sống sao thác vậy, sống khôn thác thiên. Nghĩa là bình thường đi đâu cha đi mẹ đi đâu mình có đòi đi theo không? Đi Việt Nam cũng muốn đi nữa, đi qua du lịch qua bên Hồng Kông, qua bên Ấn Độ cũng muốn đòi đi nữa. Cái đó mình đi theo, tức là mình thương mình mới đòi đi theo. Nhưng mà mình già thương ông bà không? Thương không? Thương không? Khi mà chết rồi thương không? thương đúng ra mình đi theo nữa chứ. Cái này mình không đi theo thôi, mình còn ếm không cho đi về, phải không? Thành ra do đó mình thấy đừng nên ếm. Tại vì ếm, cái chuyện ếm đó có linh hay không linh không biết, nhưng mà cái tâm mình khởi lên không muốn cho người thân mình về, thì làm cái việc đó thì người thân mình vui không? Không vui rồi đó. Thì thôi bây giờ thằng trước muốn nói gì đó, tại vì cái ơn mà sanh thành dưỡng dục nó quá nặng. Thành ra người thân mình dù anh em cũng vậy, mình đừng làm trong vòng từ 1 ngày tới 49 ngày, đừng làm cho người ta chưa có nơi trốn thác sanh, đừng làm cho ta khởi cái niệm khổ, đừng làm cho ta khởi niệm giận hờn thì ta sanh vào chỗ khổ. Thành ra cái quan trọng là mình giữ làm sao để cho cái tình cảm còn sống cũng đẹp, mà khi ra đi rồi cũng đẹp. Thì cái bên kia cuộc sống tới đây là coi như chắc cũng còn một lần nữa, tới 12 giờ hả? Nếu trường hợp như thật ra đó, cái này còn có những cái lúc mà tại vì nói tới mở cửa mã đó, cái phần này thì gần hết giờ, thành ra phần mở cửa mã thế nào mà tại sao cái tục lại là làm sao mà đặt cái nải chuối là để cái đèn này kia, những cái phần này mình nói đây thì không đủ giờ. Thì huynh đệ có muốn nói kết thúc luôn hay là để thêm lần nữa sao? À, đúng theo giờ chương trình đã đặt rồi, cũng còn muốn biết tại sao mà lúc có đặt cái thang thì sao, rồi đặt thì sao mà năm loại đậu tượng trưng cái gì, cái nó có những ý nghĩa tượng trưng của nhà Phật hết á. Thì thôi bây giờ cũng gần hết giờ, chắc cũng còn chút đỉnh, thì huynh đệ có những câu hỏi gì đặt mình lên hỏi đi. Thì chắc tới còn một cuốn nữa mới hết. Rồi có ai có thắc mắc gì không? Rồi huynh An Lạc nói đi.
Thầy cho tôi nghĩ khi người mà nếu biết về trung thực thì không nên tin cưới mà bắt thang cho cái vòng linh đi lên với người dối quá, bởi vì người ta đã được ngủ không thì không có cái gì.
Đúng vậy. Đúng. Thì thôi cái phần này để phần sau thông chí sẽ nói rõ hơn. Cái phần này chỉ cái phần nói về mãi cưa mã nó có những cái ảnh dụ gì trong Phật giáo. Thành ra vâng, cái đó là đúng là không nên, tuyệt đối là không nên. Nhưng mà thôi nó cũng có cái biểu trưng. Là ý kiến của huynh An Lạc rất là tốt, mình để thì lần tới rồi thậm chí sẽ nói cái là giải tỏa cho huynh luôn. Rồi bây giờ ai có gì đâu, Viên Lạc nè, có gì không nói đi con, hỏi đi. Cái là học phải hỏi, mà là muốn học thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải ghi chép, phải nhớ.
Chính nữa là cái việc chất vấn đề ở cái mã là một, đốt cái tiền nhà bà là hai, làm cúng dường thật là tốt. Nếu mình biết chính xác tin tưởng về Phật pháp thì phải bỏ nó thôi.
Vâng vâng, đúng. Kỳ tới là chúng thông thiết sẽ nói rõ những vấn đề này. Nó nằm ở đâu và ai đặt ra chủ xướng của vấn đề đó, nó nói cho huynh đệ thấy để mình hiểu rồi thì mình cùng nói với nhau nghe. Những cái gì tốt mình làm mình vâng theo mình làm, mà cái gì không tốt mình tuyệt đối mình khai trừ. Rồi huynh đệ có gì nữa không?
Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con có một cái câu hỏi như vậy là như thầy nói mà là khi mà mình chết thì sanh là xuất sanh á, rồi là thì có năm thứ như thầy nói là ái dĩ dục con hai thành vô hóa hay là thân ra mồ hôi một thứ tiếng khô cả cả cũng như là đó vậy, và trong miệng có đà. Thì con muốn hỏi thầy là mình phải hiện đủ năm thứ hay là mình chỉ hiện một thứ, hay là mình để đủ điều kiện bị đi đầu thai làm xuất sanh. Con kính cảm ơn thầy.
Nãy giờ thầy nói đó, lời của Phật, đây là lời của Phật nói chứ không phải thông triết nói. Thì thông triết lặp lại nè, này đại vương, tức là Đức Phật nói với vua A Xà Thế, này đại vương, người nào lúc lâm chung có năm tướng đây quyết định đọa vào súc sanh, có đủ năm tướng chứ một tướng là không đủ, hiểu chưa? Là có đủ năm tướng đó đó, tất cả năm tướng đó mới hiện ra mới đủ, mới là có bị đó. Chứ còn một tướng là cái đó là nếu một tướng Đức Phật nó chỉ có một tướng này thôi, còn này trong kinh Đức Phật nói rõ năm tướng này. Rồi còn gì nữa nói đi. Lấy cái micro lại.
Mô Phật, kính bạch thầy, con có một câu hỏi. Trong gia đình cách đây vài năm đó, phía bên chồng của con có một người dì mất. Người dì đó với người con trai bình thường không hợp nhau, nhưng mà khi bà dì đó mất rồi đó, thì 6 tháng sau người con trai mất, gia đình rất là xôn xao, nghĩ là chích trùng, cho nên họ đi cúng kiến. Con không biết cách thức và cúng kiến cậu cặp như thế nào, nhưng mà con chỉ nghe xôn xao phía bên gia đình chồng con là họ muốn chích trùng, cho nên con không biết giải thích, lúc đó con không biết giải thích như thế nào để cho họ lương tâm, họ an ổn. Bây giờ con cũng nhờ thầy giải thích cái hiện tượng đó để giải thích cho họ hiểu hơn một phần.
Thật ra đó, bây giờ những cái phần này mỗi người đều có một cái nghiệp riêng. Thành ra cái phần chết á, các vị đã thấy trong kinh cũng có nói, chết mà đúng theo cái nhân duyên đó, tức là chết gọi là chết đúng theo cái nghiệp của mình đi đó, tức là đủ tuổi mà trên 60 tuổi đó, từ 60 tuổi sắp lên gọi là thọ. Mà nếu 59 tuổi thì gọi là gì? Yểu. Mà yểu thì người ta không nói yểu, mà người ta nói là hưởng dương. Hưởng dương tức là không được dùng từ hưởng thọ. Tại cái đời sống của con người cũng vậy, nghĩa là nếu mà đủ hết cái nhân duyên hội tụ đầy đủ mà sống kéo dài như vậy là không có thình lình ấy, thì đó gọi là đời sống thọ. Nếu mà sống mà cái đời sống mình bị ngắt ngang, bị gọi là chết thình lình, gọi là quạnh tử đó, thì cái này rất nhiều nhân duyên. Thành ra ở đây đó, không có một cái năng lực nào mà làm cho người đó, đây là cái luật của vũ trụ, khi một cái duyên của người đó còn, cái phước người đó còn, thì không ai có quyền làm cho cái mạng người đó chết bất đắc kỳ tử, trừ khi cái người này, chính người này làm cho mình. Chẳng hạn như thể cái người này sống thí dụ tới 80 tuổi mà người này làm ác quá này kia nọ, thì cái phần ác nghiệp này nó khiến cho người này giống như thể là một cái cây này, đúng ra là thường thường nó sống 2 năm 3 năm có trái đàng hoàng, nhưng mà khi mà cây xoài này nó lên sâu nhiều quá thì trái nó ăn làm cho rụng sớm rồi, của trái xoài này không đủ chín, thì khi chín già đó thì gọi là thọ, mà không có bị chín, không được chín già mà bị mưa đá nè, nó bị cái là sâu ăn nè, thì đó là gọi là ác nghiệp, ví dụ cho những con sâu nó làm cho mình bị chết đi, chứ không có một năng lực nào mà làm cho mình chết yểu được hết. Thành ra cái vụ mà chết trùng á thì vấn đề này vấn đề coi lại, mình tin Phật rồi thì mình không nên tin những phần này. Nếu có duyên người này còn đủ, không ai ếm cho mình chết được hết, không ai làm cho mình chết được hết, ngay cả Đức Phật cũng vậy. Thành ra mình tin hiểu rồi thì mình không có sợ vấn đề này. Thành ra chỉ có những cái chúng tôi xin thí dụ, những cái duyên nó trùng hợp thì cái này nó bị mang tiếng. Thí dụ đi, bây giờ các vị thấy Đức Phật dạy mình rõ ràng, quý thầy cũng dạy rõ ràng, mình có phước thì mình giàu, không phước thì mình nghèo. Vậy này đúng không? Nghĩa là tiền tìm mình là người có phước, tiền tìm mình là cái đó dễ, mà mình không có phước mình tìm tiền rất là khó, đúng không? Thành ra mình biết như vậy đó, mình siêng năng, mình cần mẫn làm lành làm thiện thì đương nhiên mình giàu bền lâu. Còn mình nếu mà mình ngược lại, mình làm ác, mình làm quấy, mình lừa đảo, thì cái đó đương nhiên là mình sẽ bị cái quả báo hưởng giàu không được bền, thì nó ngắn lại. Nhưng mà khi mình hiểu Phật pháp rồi đó, bây giờ cái người đó trước đây làm xấu quấy làm xấu, bây giờ hiểu được Phật pháp rồi đó, cái người đó nghe tin các thầy người bạn bè khuyên đừng thờ thần tài nữa, bây giờ mình chỉ biết tin tưởng Tam Bảo, mình lo làm phước đức, làm lành làm thiện, thì trùng hợp bây giờ cái người đó dù có theo Tam Bảo hay không theo Tam Bảo, hay có dẹp bạn ông thần tài không dẹp bạn ông thần tài, thì tới năm 43 tuổi người đó cũng bị là tai nạn, mất tiền mất của. Thì trùng cái lúc đó năm 42 tuổi, đầu năm 43 tuổi, mình kêu người đó dẹp bằng thờ thần tài để mà thờ Phật thôi, khi mà quy Phật rồi không có quy theo thiên thần quỷ vật, giải rõ ra. Thì lúc đó cái nhà mình dẹp bằng thần tài, cái suy sụp nó đó, thấy không, dẹp bằng thần tài, giờ ông báo quán đó, ông làm cho mình suy sụp hết trơn đó. Thành ra như vậy là thôi bây giờ thờ lợi đi, chứ không thôi thì nghèo nữa. Nhưng mà các vị thấy ở Trung Quốc, ở Việt Nam, mình thờ thần tài mới làm có tiền, còn người Mỹ có thờ thần tài không? Như vậy họ nghèo hết trơn, hoang mạc hết trơn, phải không? Đó, mình nhìn coi những cái trùng hợp đó, thành ra vô tình, thành ra các thầy không dám, những người nào Phật tử nào thuần thành không dám kêu họ dẹp bạn ông thần tài, mà tự họ biết họ dẹp hết, họ làm lành làm thiện thôi, và họ vẫn giàu như thường. Còn cái người không biết, họ thờ bàn thờ họ lớn hơn bàn thờ Phật đó, họ cúng kiến còn nhiều hơn nữa, mà rớt cuộc rồi thí dụ thế làm ăn thất bại, cũng vẫn hoàn thất bại, đúng không? Thành ra cái việc mà chết trùng hay không đó, cái duyên từng người. Thành ra nhiều khi hiểu đạo thì mình nói ta tin, mà không hiểu đạo mình nói ta không tin, thì biết làm sao đây? Chừng nào có thần thông tại thế thì chỉ cho họ, họ mới biết. Chứ còn bây giờ mình lấy kinh Phật mình nói thôi, chứ bây giờ mình nói cho họ nói lấy gì làm bằng cớ, thì nó cũng khó. Thì các vị nói độ khôn chỉ tốn một xu, độ ngu phải tốn mấy lu tiền đồng, độ khôn chỉ tốn một dòng, độ ngu phải tốn mấy chồng kệ kinh. Nói hết kệ bài kinh này tới bài kinh kia, tới trường họ không tin vẫn là không tin. Thì thôi, mình biết Phật quá hữu duyên nhân, có duyên với Phật Phật độ mới được, còn với Phật không có duyên Phật độ không được mà, đúng không? Thì thay cái đó mình khuyên được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi.
Những người mà mới mất đó thầy, những người chết rồi đó mà thầy nói là đụng vô thân thể người ta cảm thấy rất đau đớn, như vậy còn những người mà người ta hiến bộ phận để cứu độ chúng sanh thì sao thầy?
Câu hỏi này rất là hay. Bây giờ các thầy giải thích cho biết, khi mà các huynh đệ, thí dụ thôi, người sống cũng vậy, người chết cũng vậy, khi mà người sống á, nếu mà tự nguyện của người ta là mình ở trong nhà của cái người đó có cây xoài, người ta tự nguyện ta kêu mấy người hàng xóm ta cho hái bao nhiêu bẻ bao nhiêu người ta bằng lòng người ta cho đó, thì khi đó hàng xóm mấy đứa trẻ hay người lớn để hái xoài đó, trong chủ nhà có giận không? Có giận không? Không giận, tại vì có cho phép rồi. Còn khi không mà người chủ không cho phép, không kêu lại cho hái đó, mà tự động mình vô mình hái đó, thì người ta giận hơn, người ta vui. Giận. Cũng vậy, đối với một người sau khi rời bỏ cái báo thân này mà biết đem cái xác chết của mình mà giúp cho sự sống, tức là gì? Tức là cái cơ phận của trong con người, người đã chết đi đó, mà đem những cơ phận này để cho người khác, bố thí cho người khác, để giúp cho người khác sống lại, cho hai quả tim hay là con mắt, thì tức là cái người đó là người hiểu đạo hay người không hiểu đạo mới làm việc đó được. Hiểu đạo thì đó, hiểu đạo đó là một sự tình nguyện, một sự tình nguyện người ta cho, thì do đó giống như thể cái nhà mà có cây xoài, người ta tự động ta mở cửa, ta tự động ta cho mọi người đến để hái, tự do hái là ta bước bố thí, là ta tới thấy ai lại hái nhiều thì ta mừng. Thành ra do đó còn cái người mà cho hiến xác, hiến cho cơ phận trong cơ thể của mình đó mà cho người khác, thì khi đó người ta đã có sự chuẩn bị, người ta có một cái nguyện, thành ra khi mà làm được việc đó là người ta rất là vui. Thành ra khi mà thần thức vừa xả bỏ báo thân thì dù y học có đến lấy cơ phận người ta, ta đã có sự chuẩn bị rồi, thì người ta thần thức ta ra khỏi cái báo thân liền, ta không ở chỗ đó, thà rằng người ta không cảm giác là đau đớn, không có cảm giác là bị đột ngột, bị khủng hoảng. Còn nếu cái người mà chưa biết đạo mà mình làm mà mình không có hỏi, không thông qua trước đó, thì thứ nhất là thần thức họ ở nấn ná ở lại cái xác của họ, họ chấp ngã nhiều, thành ra khi mà lấy đột ngột như vậy đó, họ sẽ phẫn uất và sân hận lên, thì cái đó có hại. Thứ hai là khi họ không có chuẩn bị, họ chưa có cái thần thức, họ chưa ra khỏi báo thân, thì do đó cái thân thể của họ còn cảm giác bị đau đớn, thành họ sân, họ nổi đọa địa ngục. Thì hai cái việc này, một cái là tình nguyện và một cái là bị trấn lột, bị coi như là cưỡng chế, cưỡng bách để mà lấy cái cơ phận ở trong người, thì hai cái sự việc này khác nhau. Thành ra đừng có ngại, nếu mà người trước khi qua đời mà họ có cái ý niệm muốn cho cơ phận thì nên làm theo cái lời di chúc của những người quá vãng, để cho thần thức họ có cái phước báo để sanh về cõi lành, thì khi đó họ không có gì mà trở ngại trên cái đường tái sanh của họ đâu. Còn khi mà không có cho, họ chưa hiểu, nhất là người không hiểu đạo mà mình làm như vậy thì e rằng có hại cho thần thức. Còn người ta tự động ta biết rồi thì mình không lo, mình đã thấy không, ta có sự chuẩn bị rồi, thì người ta mau người ta ra khỏi cái báo thân của ta rồi, thì người ta không có còn luyến tiếc, không có sợ đau đớn nữa. Đó là cái câu hỏi thầy rất hay, các thầy rất là tán thán.